Thế rồi cuối cùng là hỏa ngục. Cái câu hỏi đặt ra là thế này: làm sao có thể dung hòa giữa Thiên Chúa là tình yêu với hỏa ngục được? Gọi Thiên Chúa là tình yêu thì Chúa phải tha thứ chứ. Đã gọi Chúa là cha giàu lòng thương xót thì Chúa phải bao bọc chở che chứ. Tại sao mà lại có hỏa ngục được? Cho nên nhiều người, người ta không chấp nhận có hỏa ngục. Thế bây giờ khi mình đọc lại Kinh Thánh thì làm sao? Thánh Gioan viết ở trong thư thứ nhất của Ngài, chương 3 câu 15: phàm ai ghét anh em mình thì ấy là kẻ sát nhân. Và anh em biết không có kẻ sát nhân nào mà có sự sống đời đời ở lại trong nó. Anh chị và các bạn biết là Thánh Gioan là vị thánh nhấn mạnh đặc biệt đến tình yêu. Ai nói mình yêu mến Thiên Chúa mà không yêu mến anh em thì người ấy là kẻ nói dối. Nhấn mạnh đặc biệt đến tình yêu. Rồi khi chúng ta đọc Tin Mừng Matthew ở chương 13, câu 41 đến câu 42. Ở trong lớp này có ai nhớ chương 13 trong Matthew về chủ đề gì? Về các dụ ngôn. Dụ ngôn về nước trời. Tập trung ở chương 13. Thực sự tôi bắt các anh chị nhớ thì tôi cũng hơi quá đáng. Là bởi vì tôi thì đọc lời Chúa không phải chỉ cho bản thân mà còn có bổn phận. Cho nên là nhiều năm rồi thành thử nó dễ nhớ. Còn các anh chị tự nhiên tôi hỏi sao mà nhớ được. Ở chương 13 của Matthew là tập trung những dụ ngôn về nước trời. Thế thì ở đó chúng ta gặp cái câu này. Chúa Giêsu nói con người sẽ sai các thiên thần tập trung mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người rồi quăng chúng vào lửa. Và có một dụ ngôn nữa thì không ở chương 13 mà ở chương 25, các anh chị dễ nhớ hơn. Dụ ngôn về ngày phán xét chung á, thì có thể sau này chúng ta nhắc tới khi nói đến phán xét chung. Ở một chỗ khác cũng Tin Mừng Matthew chương 7 câu 13 đến 14 thì quen thuộc với chúng ta hơn. Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Những câu kinh thánh đó nói khá rõ. Không kẻ sát nhân nào có sự sống đời đời ở lại trong nó. Rồi con người sẽ tống những kẻ gian ác ra khỏi nước của Ngài. Rồi cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong. Nói khá rõ. Dựa vào lời Chúa như vậy, giáo lý Công giáo trình bày về hỏa ngục. Và lúc nãy tôi có đặt ra vấn nạn là làm sao có thể nói Thiên Chúa là tình yêu mà đồng thời lại bảo nó có hỏa ngục được. Thế thì thưa, hỏa ngục không phải là Thiên Chúa ném chúng ta vào đó, cho bằng là chính chúng ta tự quyết định. Tôi nhắc lại một cái câu chuyện thiền đã từng kể cho các anh chị. Một ông giáo sư dạy triết học, nghiên cứu về Phật giáo, lên trên núi gặp một vị sư mà người ta nói là đắc đạo, để hỏi về Phật pháp. Ông ta lên gặp vị sư đó và ông ta nói là: thưa sư cụ, Tôi nghe người ta nói là sư cụ đắc đạo, cho nên tôi lên để lĩnh hội sư cụ về Phật Pháp. Thế nhà sư mời vào trong phòng khách, vừa mới ngồi xuống cái thì ông giáo sư triết học ấy bắt đầu nói về Phật giáo thế này, Phật giáo thế kia, nói say sưa, nói sùi một mép ra mà vẫn nói. Thế thì nhà sư rất là bình tĩnh, ông ấy đem bình trà rồi đem ấm nước ra và bắt đầu ông ấy hãm trà rồi ông ấy rót vào từng tách một. Khi ngài rót đầy rồi thì ngài cứ vậy ngài rót thôi. Thì ông giáo sư này nghĩ trong bụng, bảo cái ông già này chắc là mắt kẻm nhẻm không thấy. Thế cho nên là mới nói với sư cụ là thưa thầy, nước nó chảy tràn hết ra ngoài rồi, thôi thầy đừng có rót nữa. Thế thì lúc đó nhà sư đó mới nói, tâm trí ông nó giống như cái tách trà này nè. Ông lên đây ông bảo ông ấy hỏi tôi về Phật Pháp mà từ nãy giờ tôi có nói được câu nào đâu. Toàn ông nói không à. Cho nên bây giờ đó, nếu mà tôi có nói đi nữa thì cũng giống như là tôi rót nước vào cái ly nước đã đầy, nó chỉ tràn ra ngoài, không ích lợi. Giống như nước đổ đầu vịt. Cái hình ảnh nó giúp cho mình thấy không phải là Thiên Chúa không yêu thương và thương xót chúng ta. Nhưng tình yêu và lòng thương xót của Chúa như dòng nước chảy vào linh hồn mình mà nó ra ngoài hết. Bởi vì những con người này đầy tự mãn. Những con người này hoàn toàn tự ý khước từ tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Cho nên hỏa ngục không phải là Thiên Chúa ném chúng ta vào, mà hỏa ngục là do chính chúng ta tạo nên bằng sự cố chấp của mình, bằng sự kiêu căng tự mãn của mình. Và điều đó nó xảy ra khi mà một người nhắm mắt lìa đời nhưng vẫn đầy kiêu căng tự mãn, không nhìn nhận có một đấng là tình yêu và là lòng thương xót. Một mình tôi là đủ. Hoàn toàn tự ý khước từ tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Chứ không phải Thiên Chúa không yêu thương. Thành thử ra giáo lý về hỏa ngục nói riêng, cũng như là về luyện ngục, về thiên đàng, tất cả đều là lời kêu gọi chúng ta ý thức rằng mình phải chịu trách nhiệm về những hành vi của mình trong cuộc đời này. Trước sau gì mình cũng phải trả giá thôi à. Một hình ảnh rất quen thuộc của phương Đông và cũng là một trò chơi của trẻ thơ. Lúc chúng ta còn nhỏ, ra bờ hồ, mình lấy một hòn đá, mình ném xuống dòng nước. Anh chị có nhớ không? Nó tạo thành những vòng tròn, phải không? Những vòng tròn nó cứ vậy lan ra, lan ra. Và khi nó chạm đến bờ hồ thì làm sao? Nó lan lại. Rồi cuối cùng, nó đập vào mình thôi, đập vào hòn đá thôi, nó trở về đó. Cho nên tất cả những hành động, hành vi của chúng ta làm, trước sau gì cũng phải trả giá. Mình không phải trả lẽ trước mặt Chúa trong cuộc đời này, thì ở đời sau. Thành thử ra giáo lý về sự sống đời sau đó là một lời mời gọi để mình ý thức trách nhiệm về cuộc đời của mình. Mình sống cuộc đời này có một lần thôi, và mình chịu trách nhiệm về cuộc đời đó. Không ai trong chúng ta là không có tội. Người ta kể chuyện vui ấy là bảo là ở một giáo xứ kia thì có ông giáo dân ông ấy chết rồi, ông cha xứ nó cũng chết nữa. Rồi lên đến cửa thiên đàng thì ông Thánh Phêrô ông ấy giao cho cục phấn, rồi cứ leo lên cái cầu thang đó. Bao nhiêu tội thì đánh dấu ở đấy. Rồi vào thiên đàng, ông giáo dân này ông ấy đang leo cầu thang, ông ấy đánh thì thấy ông cha xứ ở trên đi xuống. Ông hỏi bảo đi đâu đó, bảo đi tìm phấn hết rồi. Không có ai trong chúng ta là không có tội hết á. Tội nhiều, tội ít nhưng mà ai cũng có hết rồi. Ý thức về sự yếu đuối tội lỗi của mình để mình cố gắng. Và đồng thời là một lời kêu gọi chúng ta phải tỉnh thức và phải khiêm tốn, ăn năn hối cải. Tôi mới đầu tuần vừa rồi đi làm lễ an táng cho một linh mục ở trong địa phận. Nhiều anh chị ở đây chắc cũng có nghe. Ngài mới có 55 tuổi. Và chết rất bất ngờ. Thực sự thì cách đây mấy năm Ngài đã bị tai biến mạch máu não. Đi lại rất vất vả cho nên cũng có thể thấy là không lâu lắm. Nhưng dẫu sao đi nữa thì mới hôm nào tôi còn thấy Ngài đi vào trong trung tâm này. Rồi đến hôm đấy tôi được báo tin, tôi ngỡ ngàng hết sức rồi. Tôi điện thoại tôi hỏi lại ông cha phụ tá ở đó, thì thấy kể là 4 giờ rưỡi sáng thức dậy, cha phụ tá đi làm lễ một nhà thờ khác. Thì cũng cái giờ đó thông thường phòng của gia xứ là bật sáng. Hôm đó không thấy, thì chỉ nghĩ là ngài mệt thôi, thử ra thì cũng không gõ cửa gì. Xong xuôi rồi đến 7 giờ sáng thì có việc cần phải gặp, đi vào thì thấy cửa đóng, không còn cách nào mà vào nữa, hồ nghi là có gì nguy hiểm, phải tìm cách trèo cửa sau để vào. Vào đến nơi thì chết rồi. Cha còn chụp hình lúc đó cho tôi xem mà tôi thấy rất là thương tâm. Thành thử ra giáo lý về sự sống đời đời cũng còn là một lời kêu gọi chúng ta tỉnh thức và khiêm tốn, sám hối, ăn năn. Bởi vì không ai trong chúng ta dám tự hào trước mặt Chúa là mình thánh thiện cả. Thưa các anh chị, bây giờ cũng đến giờ rồi, chúng ta ngưng ở đây. Rồi tuần sau thì sẽ đi tiếp bài cuối cùng.